là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, 1 tháng 4 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Cây mắc ca hướng đi mới trong phát triển kinh tế ở huyện Văn Chấn.
Công an tỉnh Yên Bái ra quân xử lý vi phạm tải trọng và kích thước thành thùng xe ô tô.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về kết quả hoạt động sở hữu trí tuệ tại Yên Bái.
Cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh. Với phương châm hành động đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, ngay từ đầu năm 2021, Ủy ban dân tỉnh đã nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời triển khai linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong 3 tháng đầu năm, Ủy ban dân tỉnh đã ban hành trên 2.000 văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng đầu năm tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 46,7 triệu đô la. Thu ngân sách nhà nước đạt 765 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 3.400 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 200 tỷ đồng. An sinh xã hội đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đánh giá cao sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Ủy ban dân tỉnh. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã tăng so với cùng kỳ và so với kịch bản tăng trưởng. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, tỉnh và các địa phương, sở ngành bám sát chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy để thực hiện các chỉ tiêu cho phù hợp. Đối với kịch bản tăng trưởng phải đảm bảo sự ổn định trong thực hiện, tuy nhiên cần linh hoạt điều chỉnh giải pháp triển khai. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện, phương tiện, thiết bị, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Khẩn trương triển khai nội dung các dự thảo, tờ trình, nghị quyết, đề án chính sách trình cuộc họp Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4. Về định hướng phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu trong lĩnh vực nông nghiệp cần quan tâm tới đề án tái cơ cấu ngành, triển khai nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Lĩnh vực công nghiệp cần chủ động hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư hoặc đang nghiên cứu đầu tư, quan tâm thu hút các dự án đầu tư mới, đồng thời rà soát các dự án chậm tiến độ để có biện pháp xử lý kịp thời. Về thu ngân sách nhà nước, cần thực hiện nghiêm kịch bản thu ngân sách năm 2021 và thu ngân sách từ phát triển quỹ đất. Đối với thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị hết quý 2 phải giải ngân vốn đạt 45%, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, quan tâm bảo đảm an toàn an ninh trật tự trên địa bàn, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện đông người, nhất là dịp bầu cử sắp tới. Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế phát triển.
Sáng nay tại xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt tổ chức tập huấn đầu vườn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mắc ca.
Tại buổi tập huấn, người dân đã được tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ, tiềm năng phát triển, thị trường tiêu thụ, quy trình trồng, chăm sóc, thu hái và chế biến cây mắc ca. Bên cạnh đó, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam cũng đã giải đáp những thắc mắc của người dân về nguồn cây giống, kỹ thuật chăm bón, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ vốn để người dân phát triển loại cây này trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, huyện Văn Chấn đã triển khai thử nghiệm nhiều loại cây trồng, tìm hướng phát triển kinh tế để nâng cao đời sống người dân. Năm 2020, huyện tiếp tục triển khai mô hình trồng cây mắc ca sen chè tại xã Gia Hội. Đây là cây trồng mới có nhiều triển vọng đang được nhân dân quan tâm. Phản ánh của cộng tác viên Trần Văn. Năm 2015, gia đình anh Đinh Văn Thành, thôn Minh Nội, xã Gia Hội, mua 400 cây giống mắc ca ở Lâm Đồng về trồng thử nghiệm sen vào diện tích chè san. Do không có kinh nghiệm chăm sóc, gia đình anh để cây mắc ca mọc tự nhiên. Sau 4 năm trồng, nhận thấy cây mắc ca sinh trưởng tốt, có khả năng vừa cho quả vừa làm cây bóng mát, nên gia đình anh đã tập trung chăm sóc cây cùng với diện tích chè san. Năm 2020, mặc dù chỉ mới có một số cây cho bói quả, gia đình anh đã thu về hơn 1 tạ quả.
Dù số lượng chưa nhiều nhưng với giá thị trường trên 50.000 đồng 1kg quả tươi, anh Thành rất phấn khởi.
Anh Đinh Văn Thành, thôn Minh Nội, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn nói.
Nói chung là em trồng năm nay là được 5-6 năm rồi. Thu hoạch nó ra cũng tương đối hoa là nhiều mà chưa biết chăm sóc kỹ thuật nên là chưa đậu quả mấy ạ. Nói chung nó phát triển cũng bình thường, với lại thứ nhất là mình không biết khâu chăm sóc kỹ thuật, với lại thứ hai là mình cũng cây này mới lạ thì mình cũng vừa trồng nên cũng chưa tìm hiểu sâu xa mấy ạ.
Cùng với gia đình anh Thành, những năm qua một số hộ dân ở thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông Trường Trần Phú và xã Trấn Thịnh, Đại Lịch đã thử nghiệm trồng một số ít diện tích cây macca. Qua tìm hiểu, hầu hết cây macca sinh trưởng xanh tốt quanh năm. Tuy nhiên, do chưa có kinh nghiệm nên số cây cho quả đậu thấp, sản lượng ít, chưa có đầu ra nên người dân chưa tập trung mở rộng diện tích. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả khả năng sinh trưởng của cây macca tại địa phương, năm 2020 được sự hỗ trợ của Hiệp hội Macca Việt Nam, huyện Văn Chấn đã thử nghiệm trồng 5 hecta cây macca xen với diện tích chè san tại xã Gia Hội. Qua hơn 6 tháng trồng chăm sóc, cây macca đã sinh trưởng tốt, hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao.
Ông Nguyễn Hữu Lanh, thôn Hải Trấn, xã Gia Hội, huyện Văn Chấn cho biết.
Thế nhưng nói chung người ta cũng vẫn rất thích dòng đồng mức. Thế nhưng mà ở đây là cuối đất hết, thì người ta lại dòng vào cái sen chè này. Thì tôi thấy nó cũng có cái lợi. Thế còn là chỉ có mong làm sao là có lợi là nhất là cây là che tán chè, đồng thời là cũng là phủ xanh đồi núi chọc này. Sau đó là sau này nếu như có hiệu quả mà ra quả kết trái mà tốt thì bà con là nó có cái lợi là thu được hai phần quả một con macca này, thì bà con là cũng có hào hứng. Thế nhưng ngược lại thì nó về cái phần mà bà con bây giờ ấy, thì ở đây thì người ta rất là mong muốn này. Có thể là bên tất cả các huyện hoặc là các hiệp hội macca làm sao hỗ trợ cho cây giống, chứ còn bà con thì chỉ có mong muốn làm sao bà con thì ra đất này, đồng thời là đào hố và phân. Thế còn cây giống thì nghĩa là bên huyện, bên tất cả các nghiên cứu xem là hỗ trợ cho bà con cái phần cây giống.
Từ những tín hiệu khả quan bước đầu, năm 2021, huyện Văn Chấn đang chủ trương mở rộng mô hình ra một số xã vùng thượng huyện, đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ triển khai đề án trồng cây macca. Thực hiện chủ trương này, huyện đã phối hợp với Hiệp hội Cây Macca Việt Nam tổ chức các hội thảo tư vấn hướng dẫn kỹ thuật và giải đáp những thắc mắc của người dân khi trồng cây macca. Đa số người dân đều rất hào hứng với giá trị và khả năng phát triển của cây macca nhưng vẫn còn lo lắng. Với giá cây giống từ 60 đến 70 ngàn đồng một cây, nếu trồng tập trung với mật độ 250 cây trên hecta và trồng xen mật độ 100 năm hecta cộng với chi phí phân bón trong 5 năm, thì mỗi hecta đến khi bắt đầu cho thu hoạch phải đầu tư từ 100 đến 150 triệu đồng. Mặt khác, đầu ra cho sản phẩm này vẫn chưa thực sự ổn định, vì vậy nhiều hộ dân vẫn chưa mạnh dạn đăng ký trồng tập trung.
Ông Lò Văn Kiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Hội, huyện Văn Chấn cho biết.
Qua một năm trồng cây macca thì có thể khẳng định rằng là cây macca thì phát triển tốt trên địa bàn của xã hội. Tuy nhiên thì cây macca hiện nay là đang là một cây trồng mới, và qua khảo sát thì cái nhu cầu của bà con nhân dân thì muốn là mở rộng cái diện tích trồng cây macca. Tuy nhiên thì với lo lắng của bà con nhân dân thì thứ nhất là về cái giá của cây giống. Thì hiện nay giá là cao so với nhu cầu của bà con nhân dân. Cái thứ hai là khâu về khoa học kỹ thuật, tức là khâu về kỹ thuật để chăm sóc cũng như là thu hái về sau này. Và một cái điều mà bà con nhân dân quan tâm nữa đó là cái đầu ra cho cây macca thì nó có vẻ ổn định về lâu dài theo đánh giá của các chuyên gia hay không. Thì thay mặt cho bà con nhân dân cũng mong muốn là các cấp chính quyền có thể là có cơ chế chính sách để làm sao mà bà con nhân dân của xã Gia Hội nói riêng sẽ mở rộng cái diện tích cây macca trong thời gian tới.
Có thể thấy với điều kiện của các xã vùng cao, hầu hết các diện tích đất canh tác đều có độ dốc lớn ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Những năm qua, nhiều cây trồng đã được huyện Văn Chấn và nhân dân triển khai thử nghiệm như cây lê đen, sơn tra, măng sạt. Từ triển vọng từ cây macca, hứa hẹn tạo ra đột phá giúp đồng bào các dân tộc làm giàu. Nếu được hỗ trợ về cây giống, khoa học kỹ thuật cùng đầu ra cho sản phẩm, tương lai không xa Văn Chấn sẽ là địa phương có diện tích cây macca khá lớn, góp phần chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay 1 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái bắt đầu triển khai bệnh án điện tử. Đây là hoạt động cụ thể nhằm hiện đại hóa dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế có hiệu quả cao trên địa bàn. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã triển khai kết nối các phần mềm hệ thống quản lý bệnh viện, hệ thống thông tin lưu trữ và thu nhận hình ảnh, hóa đơn điện tử, ban hành quy chế sử dụng chữ ký số và chữ ký điện tử dùng trong bệnh án điện tử. Hôm nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã kết nối toàn bộ máy xét nghiệm vào hệ thống quản lý bệnh viện và kết nối hoàn thiện hệ thống thông tin lưu trữ và thu nhận hình ảnh. Từ ngày 5 tháng 4 sẽ hoàn thiện hóa đơn điện tử, sau đó triển khai tập huấn cho cán bộ và tiếp tục triển khai tại các khoa phòng. Việc triển khai bệnh án điện tử giúp người bệnh không phải mang nhiều giấy tờ khi đến thăm khám tại các cơ sở y tế, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian chờ đợi trả kết quả. Đối với bác sĩ và các nhân viên y tế, rút ngắn được thời gian thăm khám do dữ liệu về bệnh nhân giữa các khoa phòng được truyền tải nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị. Hiện nay trên cả nước đã có 10 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử được công nhận, trong đó miền Bắc có 2 bệnh viện.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thông tuyến tỉnh bảo hiểm y tế đối với người bệnh điều trị nội trú chính thức có hiệu lực. Người dân có thẻ bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú tại bất kỳ bệnh viện tuyến tỉnh nào trên toàn quốc đều được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí điều trị theo mức hưởng của thẻ bảo hiểm y tế. Sau 3 tháng triển khai quy định mới này đã mang lại sự thuận tiện cho người dân trong việc thụ hưởng các dịch vụ y tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều khó khăn thách thức và cần những giải pháp để chính sách bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nếu như trước năm 2021, khám chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ chỉ được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 60% đối với những người bệnh điều trị nội trú, thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, theo quy định của luật bảo hiểm y tế, quỹ bảo hiểm y tế sẽ chi trả 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng. Ông Vũ Tiến Lập, tổ 4, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Khi thông tuyến bảo hiểm y tế tôi thấy rất là hay và thuận tiện cho người dân. Bởi vì ví dụ như chúng tôi về Hải Phòng hay Hải Dương mà đột xuất mà bị ốm cái thì gia đình đi đưa lên cấp cứu hay nằm là nằm viện luôn, được hưởng quyền lợi chăm chăm như ở Yên Bái đã đăng ký. Đấy, nó có hay là hay cái như thế, thế thì chúng tôi hiểu như thế. Thế còn nếu khám bình thường như này thì vẫn là khám bình thường thì vẫn mất tiền, thì cái đó là cái tất nhiên rồi. Thế nhưng mà bảo hiểm y tế bây giờ nó thuận tiện là khám đâu cũng được, nếu nằm điều trị hay là tai nạn rủi ro không may đi đường nó bị thì vào đấy coi cũng vẫn được hưởng 100%.
Trước đây những bệnh nhân ở tuyến huyện không đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện y học cổ truyền thì phải có giấy chuyển tuyến mới được khám tại đây, mất nhiều thời gian và chi phí. Từ khi triển khai thông tuyến bảo hiểm y tế điều trị nội trú nên số lượng bệnh nhân tăng. Vì vậy bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, giám đốc bệnh viện y học cổ truyền tỉnh cho biết.
Thông qua cái việc mà thông tuyến thì xác định là với tinh thần trách nhiệm cũng như tinh thần đón tiếp khám chữa bệnh đối với người bệnh thì dung lượng bệnh nhân sẽ tăng lên, điều đó là đem lại cái điều đáng mừng cho bệnh viện. Thế nhưng mà ngược lại đó là thách thức, bởi vì đáp ứng nhu cầu thì sẽ đòi hỏi cao hơn. Vì vậy chúng tôi cũng đã đưa ra những biện pháp để nâng cao về chất lượng khám chữa bệnh cũng như là sắp xếp lại các khoa, các phòng và chuẩn bị tinh thần cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như là thuốc men và đặc biệt là tinh thần phục vụ, và đặc biệt nữa đó là chú ý đến chất lượng chuyên môn điều trị để nhằm trước mắt là thu hút người bệnh nhưng cũng là đem lại cái hiệu quả cao nhất cho người bệnh.
Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đã chủ động đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất đạt chuẩn với quy mô 100 giường. Hiện nay đội ngũ y bác sĩ của trung tâm cơ bản đã đủ, tay nghề chuyên môn cao, các trang thiết bị y tế hiện đại và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, giám đốc trung tâm y tế huyện Yên Bình cho biết những khó khăn khi thông tuyến bảo hiểm y tế như sau.
Đưa ra những cái dịch vụ, những kỹ thuật hướng tới người dân, với đa số người dân, và đào tạo, đổi mới khoa học công nghệ, rút ngắn các quy trình khám chữa bệnh. Thì người dân bản chất trong suy nghĩ không phải là người bệnh nào cũng thích đi Hà Nội, không phải người bệnh nào cũng thích đi xa, vì như thế nó cũng rất là bất cập, chưa nói đến cái chi phí. Thế nếu chúng tôi và với trung tâm y tế chúng tôi cũng nhận thức được điều đấy, và chúng tôi từng bước phải can thiệp vào những cái điều đấy. Bệnh nhân khám ở chúng tôi đây không hề giảm, bệnh nhân nội trú cũng như ngoại trú.
Sau gần 3 tháng triển khai thông tuyến bảo hiểm y tế điều trị nội trú, các bệnh viện tuyến tỉnh sẽ phải đối mặt với tình trạng quá tải người bệnh điều trị nội trú, chi phí y tế cũng tăng. Bệnh nhân điều trị tăng lên 10% so với cùng kỳ năm trước. quy định thông tuyến bảo hiểm y tế điều trị nội trú cũng sẽ là thách thức đối với các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện. Số lượng bệnh nhân điều trị nội trú theo hình thức trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến tỉnh tăng. Một số cơ sở chỉ định bệnh nhân chưa đến mức phải nằm viện vào điều trị nội trú, gia tăng chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh không cần thiết. Để thông tuyến bảo hiểm y tế cũng như công tác quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ phối hợp với ngành y tế và các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế, khuyến khích người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng tuyến, đúng quy định. Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cho biết một số giải pháp để kiểm soát, ngăn trục lợi thông tuyến bảo hiểm y tế như sau.
Thì chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giám định, và đặc biệt ngoài cái vấn đề là giám định về cái phần chi phí ra thì chúng tôi còn tăng cường thêm cái công tác giám định về cái quyền lợi hưởng của các cái đối tượng bệnh nhân tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mong muốn làm sao là người dân đến bệnh viện thì sẽ được hưởng đầy đủ các cái phần dịch vụ kỹ thuật cũng như các cái chi phí thuốc, vật tư y tế tiêu hao mà theo đúng cái phần được thanh toán bảo hiểm xã hội chi trả.
Các cơ sở y tế, các bệnh viện và cơ quan chức năng cần có những giải pháp để việc thông tuyến bảo hiểm y tế thuận lợi, giúp người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt nhất.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tỉnh Yên Bái đã xây dựng gần 730 mô hình phòng chống tội phạm, trong đó nhiều mô hình hoạt động hiệu quả đang được duy trì, điển hình như mô hình gia lô an ninh và camera an ninh, mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch cộng đồng, mô hình bóng điện an ninh và tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự. Hiện lực lượng công an tiếp tục phối hợp duy trì 980 biển báo số điện thoại an ninh, hơn 4.300 móc khóa an ninh, tổ chức diễn tập các phương án vây bắt tội phạm tại địa bàn cơ sở. Năm 2020, Công an tỉnh tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công an đưa 4 xã ra khỏi diện xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, gồm xã Chế Tạo, Khao Mang, huyện Mù Căng Chải, xã Túc Đán, Làng Nhì, huyện Trạm Tấu. Đặc biệt, sau khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về 150 xã và 10 thị trấn, đã góp phần đảm bảo an ninh tại cơ sở.
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, sáng nay lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã ra quân xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe từ nay đến hết năm 2021. Theo kế hoạch, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tập trung xử lý các vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thông qua công tác kiểm tra sẽ phát hiện những bất cập và kiến nghị các biện pháp trong công tác quản lý, kiểm định, đăng ký kinh doanh vận tải, cấp phù hiệu xe tải. Đợt ra quân này, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái và Công an các huyện, thị, thành phố đã huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thực hiện hiệu quả các nội dung yêu cầu đề ra, theo đúng tinh thần kế hoạch của Bộ Công an.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh